phát động chiến dịch ủng hộ linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý. Cộng đồng người Việt tại Mỹ trong tháng này phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế vinh danh một nhà bất đồng chính kiến hàng đầu bị cầm tù lâu nay tại Việt Nam. Cuộc vận động do Ủy ban Tự do Tôn giáo khởi xướng, thu thập chữ ký trên mạng nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với công cuộc tranh đấu của linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý vì dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam. Thỉnh nguyện thư viết: xin ủng hộ cho linh mục Nguyễn Văn Lý đang đại diện cho hàng triệu người dân Việt Nam bị áp bức bằng cách kêu gọi các tổ chức quốc tế công nhận cuộc đấu tranh vì quyền con người và tự do tôn giáo qua 4 giải thưởng quốc tế năm 2015, Nobel, Sakharov, Raftor và UNESCO. Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, 69 tuổi, một tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam, bị Hà Nội kết án 4 lần với tổng cộng trên 53 năm tù giam. Ông từng chịu tù khổ sai và bị biệt giam trên 23 năm, bị quản thúc trên 15 năm. Nay đang thi hành bản án 8 năm tù tuyên hồi 2007 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền xem là cổ súy cho quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhưng bị nhà cầm quyền Hà Nội gọi là chống phá nhà nước. Dù đang bị bại liệt sau cơn tai biến từ năm 2009, linh mục Lý vẫn tiếp tục bị biệt giam tại trại Tân Lương ở huyện Hà Nam. Cháu ruột của linh mục Lý, ông Nguyễn Công Hoàng ở Đồng Nai, cho biết thêm về tình hình của ông hiện nay.
Tinh thần mỗi ngày thì vẫn tốt, mỗi ngày vẫn bình an, cũng vui vẻ, nhưng mà có sức khỏe thì nó hơi phần giảm sút. Tức là cái lưng nó hơi gù hơn, người có vẻ yếu hơn, dáng đi nó yếu hơn. Tức là nó không có hồi phục được bình thường đó, còn đi thì cũng như đi cần nhắc vậy. Cái tay thì cũng yếu vậy, cũng còn viết được rồi, nhưng mà có cái nó yếu hơn, về cái nó không có bình thường.
Yeah.
Tại vì không có điều kiện để mà chữa trị nó cái nơi cái chốn, cho nên nó phải.
Gia đình linh mục Lý nói, điều kiện giam cầm đối với tù nhân lương tâm đặc biệt này không đến nỗi hà khắc, ngoài trừ một điều cấm kỵ tuyệt đối là ông không được tiếp xúc với bạn tù. Tuy nhiên, thân nhân nhà tranh đấu này cho biết, ông chấp nhận bản án với tinh thần tự tại và khoan dung, không ưu tư hay than phiền điều gì cho bản thân, mà chỉ có những trăn trở cho một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng. Vẫn theo nguồn tin từ gia đình, thỉnh thoảng linh mục Lý vẫn được các phái đoàn ngoại giao quốc tế vào trại giam thăm hỏi, động viên và cũng có đề nghị đưa ông ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng ông từ chối. Đầu tháng này, chính phủ Việt Nam mở đợt ân xá lớn nhất từ trước tới nay, đánh dấu 70 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, phóng thích hơn 18.000 tù nhân, nhưng không có trường hợp nào là tù nhân lương tâm. Một trong những điều kiện để được nhà nước đặc xá là phải làm cam kết nhận tội, xin khoan hồng. Ông Hoàng nói, từ đầu chí cuối, linh mục Lý nhất mực khẳng định mình vô tội và không ký kết bất kỳ biên bản nào chính quyền yêu cầu, cho nên phía trại giam không nỗ lực thuyết phục ông ký đơn nhận tội nữa. Theo lời ông Hoàng, bất luận tình trạng sức khỏe thế nào, linh mục Lý cũng không được ân xá vì nằm trong danh sách tái phạm, không hối cải. Linh mục Lý từng nhiều lần được các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới và các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, kêu gọi phóng thích, nhưng không được chính phủ Việt Nam hồi đáp. Tuy nhiên, dưới áp lực quốc tế, giữa tháng 3 năm 2010, Hà Nội đã tạm hoãn thi hành án cho linh mục Lý về địa phương chữa bệnh trong một năm. Gia đình ông cho biết hiện ông đang trả nợ cho khoảng thời gian đó và có thể sẽ mãn án tù vào cuối tháng 3 năm sau. Ông Nguyễn Công Hoàng chia sẻ nguyện vọng của gia đình.
Đương nhiên là được trở về sống trong môi trường hòa nhập giữa cộng đồng dân tộc thì đương nhiên là đó là cái ao ước của gia đình chứ, và với bản thân của ngài cũng vậy chứ, làm sao chưa có ai muốn ở tù đâu, có ai muốn bị cách ly đâu, có ai cũng muốn được gần gũi với người thân, ai cũng muốn được có những thân hữu bạn bè, rồi ngay cả ngoài thì có những đồng nghiệp linh mục rồi anh em vinh đề linh mục với nhau để mà chia sẻ trong cái đời sống tinh thần chứ đương nhiên là, nhưng mà có cái là cái hoàn cảnh rồi thì mình biết về thôi, chưa giờ gia đình cũng có nhiều cái xa xôi quá, từ ông này đi ra ngoài đó rồi quá xa đi mà ra thăm được chút xíu rồi quay về lại. Con thì cũng cảm ơn là tất cả bà con cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như là các chính sách ở quốc tế đã lên tiếng nâng đỡ an ủi và binh vực cho ngài rất nhiều trong thời gian qua, thì đó là điều đó thì gia đình rất là cảm kích, và thực sự thì cái điều đó thì nghĩa là ngoài cái tầm tay của gia đình, cho nên chính vì vậy cho nên nếu mà ngài được về sớm thì ngài thì vẫn là cái niềm vui của gia đình và cái hạnh phúc của gia đình chứ.
Các bản án Hà Nội dành cho sáng lập viên khối tranh đấu cho dân chủ 8406 bị cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án là vi phạm nhân quyền. Trường hợp của Linh Mục Lý đặc biệt gây chú ý công luận với bức ảnh ông bị một công an bịt miệng ngay trước tòa năm 2007. Hà Nội nói các hoạt động của nhà bất đồng chính kiến này vi phạm luật pháp Việt Nam. Linh Mục Lý từng được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2013 và giải nhân quyền Sakharov năm 2010 vì tinh thần kiên định cổ suý nhân quyền cho người dân Việt Nam, bất chấp sự đàn áp thường xuyên từ nhà cầm quyền.